Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 967, khuyên nhủ, gocchuyenaudio.com, nói chuyện giữ lời, nói được làm được, đây chính là ưu điểm của La Tiểu Yến, nữ tử bình thường hiếm khi có được. Cho nên, Liên Mạn Nhi mới cùng người nhà quyết định, nói với nàng ta như vậy. Đệ đệ của cháu lấy được người vợ như ý, cha mẹ, muội muội cháu đều vui lòng. Ngoài ra đệ đệ cháu còn có một công việc tốt, cô nương đó chắc cũng vừa ý, cả nhà đều vui, cháu không có gì phải nuối tiếc nữa. Cuộc sống sau này, nên một lòng một dạ với nhị lang, người nông dân chúng ta đều tuân thủ bổn phận như vậy, cháu cũng nên tuân theo. Trương Thị tiếp lời, với lại, cháu cũng nên sinh con cho nhị lang đi. Mấy năm nay tâm tư cháu thế nào chúng ta đều đoán được. Nhị lang thương cháu, coi trọng cháu, nhưng thằng bé không phải đứa ngốc, cháu không thể ức hiếp nó mãi được. Đợi lòng nó nguội lạnh rồi, cháu có được chỗ nào tốt chứ? Lại nói, dù nó không để ý nhưng chúng ta là chú thím cũng không đồng ý. Hương thân phụ lão ở đây mọi người đều có mắt nhìn. Làm người không thể quá đáng như vậy. Nói đến đây, giọng Trương Thị không nhịn được có chút tức giận. Yêu cầu La Tiểu Yến sinh con cho nhị lang là chuyện tối qua cả nhà đã thương lượng, Liên Thù Tín còn đặc biệt nhắc nhở. La Tiểu Yến nghe Trương Thị nói vậy, sắc mặt cùng giọng nói của Trương Thị làm cho nàng chột dạ, nàng vội vàng tụt xuống giường, quỳ xuống. Tứ thẩm, cháu đừng nói gì nữa, sau này chúng ta chỉ nhìn những gì cháu làm thôi. Trương Thị nói, lúc này bà cũng không muốn nghe La Tiểu Yến giải thích nỗi khổ tâm chi nữa. Đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi, đất rất lạnh. Trương Thị nói, vợ nhị lang, ta nói không đúng sao. Tứ thẩm, La Tiểu Yến cũng không lập tức đứng dậy, vẫn như cũ quỳ ở đó. Cháu thật không có tâm tư khác, nếu cháu có ý gì xấu, cứ cho thiên lôi đánh chết cháu đi. Cháu chỉ là không bỏ được, La Tiểu Yến nói đến đây dường như bị xúc động mà khóc nức nở. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều hiểu, La Tiểu Yến đang giải thích chuyện nàng ta không sinh con cho nhị lang. Nàng ta cũng không phủ nhận có giờ thủ đoạn, chẳng qua chỉ biểu lộ rằng không có ý xấu, do không bỏ được gia đình mà thôi. Cháu đó, ta chưa từng thấy ai như cháu. Nhà cháu lúc trước thế nào, không phải chiêu đệ vẫn được sinh ra rồi nuôi lớn đó sao? Bây giờ cũng đâu thiếu cơm cho nó. 10 dặm 8 thôn quanh đây, những nhà kém nhà cháu cũng có, nếu người ta cũng không sinh không nuôi, chẳng lẽ phải tuyệt tự sao? Trương Thị vô cùng không thích chuyện La Tiểu Yến không sinh con cho nhị lang. Tứ thẩm, cháu La Tiểu Yến muốn giải thích thêm nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này Trương Thị đã nói huỵch toẹt ra rồi, nàng còn có gì để giải thích chứ, chỉ chuốc lấy sự chán ghét của Trương Thị mà thôi. Nhị nữu nữu ngồi trên giường ăn hoa quả thấy La Tiểu Yến vừa khóc vừa quỳ tay cầm hoa quả không đưa vào miệng nữa. Mẹ sao vậy ạ? Nhị nữu nữu vừa hỏi vừa bò ra mép giường. Nhìn La Tiểu Yến rồi nhìn Trương Thị và Liên Mạn Nhi, ánh mắt nhị nữu nữu nhìn La Tiểu Yến lộ rõ sự lo lắng và ân cần. Con nít không biết giả vờ, trong lòng nhị nữu nữu có La Tiểu Yến. Dù sao cũng là người lo lắng chăm sóc cho bé từ nhỏ, chỉ cần không nói ra thì cả đời này bé vẫn nghĩ La Tiểu Yến là mẹ ruột của mình. Trương Thị ôm nhị nữu nữu lại, nhìn nhị nữu nữu, bản tính Trương Thị vốn đã mềm lòng lại càng mềm hơn. Thôi, cháu đứng dậy đi, chuyện qua rồi, đều đã qua rồi. gocchuyenaudio.com, Trương Thị nói với La Tiểu Yến, nhị tẩu, nhanh đứng lên đi, tẩu xem nhị nữu nữu đau lòng rồi kìa, tẩu đừng dọa cháu. Liên Mạn Nhi nói, lúc này La Tiểu Yến mới chậm chạp đứng lên, đứng cạnh mép giường không dám ngồi xuống. Nhị nữu nữu bỏ qua, nắm lấy tay của La Tiểu Yến, dường như muốn an ủi nàng. Đứng làm gì, ngồi đi, Trương Thị lại thở dài. Lòng người a, đều là thịt, cháu xem nhị nữu nữu và nhị lang đối với cháu, trong lòng cháu hai. Nhị tẩu, mẹ muội đã nói rõ rồi, dù tẩu quyết định thế nào cũng nên báo cho chúng ta biết. Liên Mạn Nhi nói, nhà các nàng cũng bận nhiều việc, không có nhiều thời gian dành cho La Tiểu Yến. Tứ thẩm, chuyện này có thể cho cháu chút thời gian về thương lượng với người trong nhà không? La Tiểu Yến nói, La Tiểu Ưng là đệ đệ bảo bối của La Tiểu Yến, đối với yêu cầu của đệ đệ nàng luôn tận lực thỏa mãn hắn. Lần này La Tiểu Ưng thích Vương Tuyết Mai, La Tiểu Yến đã nghĩ dù thế nào cũng phải cho đệ đệ nàng được như ý. Lão phụ mẫu La gia cũng xem con trai là bảo bối, con trai không thích các cô nương nhà nông mũ đại tam thô, người cao lớn thô kệch. Bọn họ cũng cho rằng con của họ rất xứng với cô nương Vương gia. Xong, lúc nãy những đạo lý mà Trương Thị nói, La Tiểu Yến đều hiểu được. Tuy nàng muốn đệ đệ mình được như ý, nhưng cũng không thể không nghĩ đến ngày tháng sau này của nhà mẹ đẻ nàng, làm sao chăm lo nhà cửa, làm sao sống tiếp đây. Vì vậy đối với hôn sự này, nàng đã bắt đầu do dự. nhưng tâm lý yêu thương đệ đệ cùng với tấm lòng thuận theo phụ mẫu cũng làm cho nàng không thể lập tức quyết định chối bỏ mối hôn sự này ngay được. Tứ thẩm, chuyện người nói, cháu đã hiểu, cháu biết đó đều là những lời khuyên chân thành, nếu người không thật lòng đối đãi sẽ không nói với cháu đâu. Cháu sẽ về khuyên nhủ đệ đệ, nhanh chóng trả lời cho thẩm biết. La Tiểu Yến nói, được, đây rốt cuộc cũng là chuyện của nhà mẹ đẻ cháu, ta không tiện can thiệp nhiều. Trương Thị nói, bất kể hôn sự này có thành hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh con cho nhị lang, cháu biết chứ. Tứ thẩm, cháu biết ạ, cháu nhất định không thể, La Tiểu Yến nói có hơi qua loa, nhưng đã biểu thị đáp ứng yêu cầu của Trương Thị. Vậy thì tốt, Trương Thị gật đầu, La Tiểu Yến đứng dậy cáo từ, nhà cháu còn có việc ta cũng không giữ cháu, chuyện trong nhà cháu lo liệu cho tốt nhé. Trương Thị nói, lần sau nên dắt theo Chiêu đệ đến nữa. Dạ, La Tiểu Yến vội trả lời. Liên Mạn Nhi gọi tiểu nha đầu vào, gói mấy thứ điểm tâm và hoa quả nhị nữu nữu thích ăn, lại lấy thêm hai sấp vải màu sắc tươi sáng, đưa cho La Tiểu Yến cầm về. Cho nhị nữu nữu và Chiêu đệ may quần áo mới. La Tiểu Yến vội cảm ơn, một tay bế nhị nữu nữu một tay xách đồ cáo từ ra về. Nhìn bóng La Tiểu Yến bế nhị nữu nữu đi, Trương Thị thở dài. Mạn Nhi, con thấy nàng như vậy, về nhà thương lượng, kết quả sẽ ra sao? Trương Thị quay đầu hỏi Liên Mạn Nhi. Hôn sự này 89 phần là không thành, Liên Mạn Nhi nói rõ ràng với La Tiểu Yến như vậy rồi. La Tiểu Yến và cả La Gia đều phải suy nghĩ kỹ càng, nghĩ kỹ rồi, bọn họ phải đối diện với hiện thực, đưa ra quyết định phù hợp với thực tế. Nhà họ cũng không phải đồ ngốc, cô nương như vậy, lẽ nào bọn họ không biết. Cho dù muốn tìm cho đệ đệ mình công việc tốt hơn, gần nhà, bọn họ cũng hiểu nàng dâu không thể đảm đương việc. Gocchuyenaudio.com Nhà, đều là vô ích, cuộc sống của bọn họ sẽ rất khó khăn. Không thể nhờ vả hai vợ chồng nhị lang ca mãi được, đều phải nhờ vào bản thân, cho dù bọn họ yêu thích cô nương như vậy cũng sẽ không cưới về. Liên Mạn Nhi nói, người trẻ tuổi luôn mơ tưởng, làm người lớn có những lúc sẽ ổn định hơn. Trương Thị nói, hai lão nhân La Gia kia, nói thật cũng không phải là người giỏi giang gì, những năm này may là họ vẫn còn có khuê nữ. Hai người nói đến đây thì Liên Thủ Tín và Ngũ Lang từ ngoại viện đi vào. Nói chuyện với nàng ta sao rồi? Liên Thủ Tín vào phòng, liền hỏi Trương Thị, đều nói rõ ràng rồi, nàng nói sẽ về nhà thương lượng với gia đình. Trương Thị nói, Mạn Nhi nói, xem ý tứ cả nhà thương lượng có lẽ cũng sẽ thực tế một chút. Vậy thì tốt, nếu không cả đời của nhị lang sẽ làm trâu ngựa cho nhà họ. Liên Thủ Tín gật đầu nói, vừa nãy mẹ có sai nha đầu nói cho Dương gia thêm tiền. Trương Thị hỏi Ngũ Lang. Đa Phúc đã nói với con. Ngũ Lang nói, con đã cho hắn hai sâu tiền, để hắn tìm người làm mai cưới vợ khác. Còn nói nếu không đủ thì lại đến lấy thêm, đợi hắn tìm được vợ chúng ta lại cho hắn một sấp vải. Ừ, giúp người nên giúp đến cùng. Trương Thị nói, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đứng dậy nói muốn đi xem xây phòng. Hôm qua lúc mọi người đi xem, công nhân đang nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi cũng muốn xem mọi người làm việc nên cũng đứng lên mặc áo khoác vào. Đem theo hai người nữa cùng đi, xem một chút rồi về nha con. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nghe lời đem theo Cát Tường, như ý đi theo Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Hôm nay, khóa viện phía đông người đến làm việc rất đông. Hiện nay đang làm đến phần việc cần sự khéo léo tỉ mỉ nên trong viện rất yên tĩnh. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi vào trong nói chuyện với Liên Thủ Lễ và những người thợ. Liên Mạn Nhi đi qua cửa nguyệt đứng ở hành lang, nhìn mọi người làm việc từ xa. Bên trong có hai thiếu niên đang khiêng đồ đi ra, hai người nhìn thấy Liên Thủ Tín và Ngũ Lang thì dừng lại, để đồ xuống hành lễ. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai thiếu niên kia, một người là Lục Lang, một người trên đầu đội nón, chính là Tiểu Hòa Thượng Nguyên Đàn. Lục Lang ở nơi này làm việc Liên Mạn Nhi không lấy làm lạ, nhưng Tiểu Đàn Tử cũng ở đây, nàng thật không ngờ đến. Tuy Tiểu Đàn Tử là Hòa Thượng nhưng rất thường đi lại trong thôn, nhà ai có việc hắn cũng hay đến giúp, nhưng dù sao cũng là Hòa Thượng, chuyện làm công này cũng không phải là chuyện hay làm. Lục Lang và Tiểu Đàn Tử chào hỏi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang xong thì nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Dường như hai người thương lượng hai câu, sau đó đi qua chào Mạn Nhi, hai người đều gọi một tiếng Mạn Nhi. Từ khi đến đây sống dựa vào nhà Liên Mạn Nhi, cuộc sống của Lục Lang rất tốt, ăn mặc đều có người chăm sóc nên quần áo sạch sẽ, không còn mụn vá. Tiểu Đàn Tử thì có Triệu Thị và Diệp Nhi nên nhìn rất tươm tắt. Liên Mạn Nhi cũng vội vén áo thi lễ. Hai người thấy Mạn Nhi hành lễ, đều cười gãi đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Hai người đều là người chất phác, thấy Liên Mạn Nhi thì rất vui mừng bước đến chào hỏi, thái độ rất chân thành, thân thiết. Cách chương.